Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày mùng 10 tháng 10 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 10 tháng 10, Chúa Nhật thứ 28 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 46. Đức tin khám phá và thán phục ý định của Thiên Chúa về gia đình. Bởi vì gia đình Kitô hữu dự phần vào sự sống và sứ mạng của hội thánh, một hội thánh đang kiên trì lắng nghe lời Chúa với tâm tình tôn giáo và đang công bố lời ấy với lòng tin cậy mãnh liệt, nên gia đình sống vai trò ngôn sứ của mình bằng cách đón nhận và loan báo lời Chúa. Như thế, gia đình ngày càng trở nên một cộng đồng tin và rao giảng tin mừng. Sự tuân phục của đức tin cũng đòi hỏi cả đôi bạn và cha mẹ Kitô hữu. Họ được mời gọi đón nhận lời của Chúa là đấng mặc khải cho họ cái mới mẻ kỳ diệu, nói cách khác là tin mừng. Trong đời sống hôn nhân và gia đình của họ, đời sống đã được Đức Kitô làm cho nên thánh và có sức thánh hóa. Quả vậy, chỉ trong đức tin họ mới có thể, với một niềm sung sướng biết ơn, khám phá và thán phục phẩm giá của hôn nhân và gia đình mà Thiên Chúa đã nâng cao, bằng cách lấy đó làm dấu chỉ và môi trường của giao ước yêu thương giữa Thiên Chúa và con người, giữa Đức Kitô và Hội Thánh là hiền thê của người. Như thế, ngay việc chuẩn bị hôn nhân đã có tính chất của một hành trình đức tin. Quả vậy, đó là một cơ chế đặc biệt giúp cho những người đính hôn khám phá lại và đào sâu đức tin đã lãnh nhận trong bí tích thánh tẩy và được nuôi dưỡng nhờ việc giáo dục Kitô giáo. Bằng cách ấy, họ công nhận và đón nhận một cách tự do ơn gọi sống theo gương Đức Kitô và phục vụ nước Thiên Chúa trong chính bậc sống hôn nhân của mình. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn gia đình số 51. 11 thứ 2, 12 thứ 3, 13 thứ 4, 14 thứ 5, Thánh Calisto Đệ Nhất, Giáo Hoàng, Tử Đạo. 15 thứ 6, Thánh Teresa Giêsu, Trinh Nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ. 16 thứ 7, Thánh Hedviges Nữ Tu, Thánh Margarita Alacoc, Trinh Nữ. 17 tháng 10, Chúa Nhật thứ 29 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 28 thường niên năm C.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Ông bà, anh chị em thân mến, Thánh lễ
còn được gọi bằng một tên gọi rất là ý nghĩa, đó là lễ tạ ơn. Mỗi lần chúng ta đến dâng thánh lễ là mỗi lần chúng ta được mời gọi để ý thức nhận ra được những ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Để rồi từ đó chúng ta dâng lên Ngài tấm lòng biết ơn của mình. Thế nhưng trong cuộc sống rất nhiều lần chúng ta nhận được ơn của Chúa ban, nhưng mà chúng ta lại không biết tạ ơn. Trái lại, chúng ta đã dùng những ơn đó làm theo ý của mình và không xin qua kết quả cho đời sống của chúng ta. Trong tâm tình vừa biết ơn Chúa, nhưng chúng ta cũng thành thật xin lỗi Chúa vì những thiếu sót, những lầm lỗi, vì nhiều khi chúng ta đã vô ơn với Chúa. Giờ đây chúng ta thành tâm ăn năn công hối lỗi lầm của mình để xứng đáng tham dự chủ trì cử hành thánh này.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an tươi thế cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chỉ có Chúa là Đấng Thánh,
chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Na-a-man, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm 7 lần ở sông Giô-đan như lời tiên tri người của Thiên Chúa dạy. Da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch. Sau đó ông và đoàn tùy tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Đến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàng vũ ngoài một Thiên Chúa của Israel. Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi tớ ông. Tiên tri trả lời rằng: có Chúa hằng sống, tôi đang đứng trước mặt người, thật tôi không dám nhận đâu. Na-a-man cố nài ép, nhưng tiên tri không nghe. Na-a-man nói thêm rằng, tùy ý ông, nhưng tôi xin ông ban phép cho tôi là đầy tớ của ông, được chở một ít đất, vừa sức hai con la chở được. Vì từ nay ngoài Chúa, tôi tớ của ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho thần minh nào khác. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân. Người tỏ rõ đứng công minh, Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ai nhà Israel.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỷ mừng vui và đàn ca.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthê. Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi David đã từ cõi chết sống lại theo như tin mừng Cha rao giảng. Vì tin mừng đó mà Cha phải chịu đau khổ đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác. Nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích. Vì thế, Cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Đức Giêsu Kitô. Đây Cha nói thật, nếu chúng ta cùng chết với Người thì chúng ta sẽ cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người thì Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình Người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa tôn đức vua, đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi Người vào một làng kia thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đàng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, Người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sắp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, trong Chủ nhật hôm nay, chúng ta vừa được nghe lời Chúa qua ba bài sách thánh. Và trong cả ba bài đọc này, ít nhiều đều đề cập đến một tâm tình hết sức là quan trọng, căn bản ở trong đời sống của mọi người chúng ta, đó là tâm tình biết ơn. Trong bài đọc thứ nhất, kể rằng tướng Na-man sau khi được khỏi bệnh đã quay trở lại gặp người của Thiên Chúa với một lễ vật tạ ơn. Còn trong Tin Mừng, Thánh Luca thuật lại rằng người phong cùi Samaria đã nhận thấy mình được khỏi bệnh liền quay trở lại để tạ ơn Chúa Giêsu. Những câu chuyện về lòng biết ơn như thế không có gì đáng nói, vì là lẽ thường tình trong xã hội. Trong tương quan giữa người với người trong xã hội, biết ơn là một trong những đức tính tự nhiên, căn bản, cần thiết để làm cho con người trở thành người hơn và trưởng thành hơn. Đồng thời tạo được một mối tương quan tốt đẹp giữa người với người. Biết người làm ơn cho mình là điều rất là phải lẽ. Khi có ai giúp mình hay hy sinh cho mình, dù là chuyện nhỏ, thì người có lòng biết ơn luôn luôn đặt ở trên môi mình hai tiếng cảm ơn. Nếu là chuyện lớn thì người chịu ơn cần có một hành động cụ thể nào đó để biểu lộ lòng biết ơn, cho dù người làm ơn chẳng hề mong muốn. Chẳng hạn ta có thể tỏ lòng biết ơn với ai đó bằng một lễ vật nho nhỏ làm quà, như một cây viết, một quyển sách, một bó hoa, hay là dọn một bữa tiệc nho nhỏ để cùng chia sẻ tâm tình với người đó, vân vân. Có rất nhiều cách để mà chúng ta tỏ lòng biết ơn, nhưng điều quan trọng là hành động biết ơn phải phát xuất từ lòng biết ơn có thật, từ đáy lòng của mình. Trong quan hệ giữa người với người, việc tỏ lòng biết ơn là cần thiết và quan trọng như thế, thì huống chi là trong tương quan với Thiên Chúa, việc tỏ lòng biết ơn còn chính đáng và cần thiết, quan trọng hơn biết chừng nào. Bởi vì chính Thiên Chúa mới là cội nguồn của mọi ơn phúc mà chúng ta đã lãnh nhận trong cuộc đời của chúng ta. Đúng như là Gioan Tẩy Giả đã nói, chẳng ai có thể nhận được gì mà không do bởi trời. Biết ơn Thiên Chúa là điều hết sức quan trọng, nhưng biết ơn Ngài như thế nào cho có ý nghĩa và cho đúng theo ý muốn của Chúa, đó mới là điều quan trọng hơn. Chúng ta hãy nhìn vào phản ứng của Chúa Giêsu khi Ngài thấy người phong cùi Samaria quay trở lại để tạ ơn Ngài. Chúa Giêsu đã nhận ra được nơi người Samaria một tấm lòng biết ơn chân thật. Lòng biết ơn đó có một điểm nổi bật khiến cho Chúa Giêsu phải ngạc nhiên và trân trọng. Đó là một tấm lòng biết ơn phát xuất từ lòng tin và là lời diễn tả của lòng tin. Ở một chỗ khác trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói về tướng Na-man. Cũng thế, trong thời tiên tri Eliseo, có nhiều người bị phong cùi trong Israel, nhưng không ai trong họ được chữa lành, chỉ có tướng Na-man, người dân ngoài. Nói như thế, Chúa Giêsu muốn đề cao lòng tin của viên sĩ quan này, cũng như ở đây, khi ca ngợi lòng tin của người phong cùi Samaria, thì đồng thời Chúa Giêsu đã không khỏi đau đớn khi lên tiếng nói: không phải cả 10 người đều được khỏi bệnh sao? Thế thì chính người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại để tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại quốc này? Và người đã đưa ra kết luận: hãy đứng dậy và đi, lòng tin của con đã cứu con. Rõ ràng lòng biết ơn là điều thường tình, nhưng biết ơn bởi lòng tin thì là một điều thật là hiếm. Việc biết ơn nhau trong cuộc sống xã hội thường chỉ phát xuất từ quyền lợi bản thân. Tôi biết ơn người đó vì họ đã giúp tôi. Tôi biết ơn để tạo được mối tương quan tốt với họ. Tôi biết ơn để sau này họ có thể giúp đỡ tôi. Chúng ta biết ơn người làm ơn cho mình thường là để cho họ có một cái nhìn thiện cảm về mình và để làm cho họ vui lòng, hay vì đó là lẽ công bằng. Từ đó đôi khi ngay trong đời sống đạo của chúng ta cũng tạ ơn Chúa với một tâm tình như vậy. thì Chúa không cần chúng ta biết ơn Ngài như thế. Bởi vì nơi Thiên Chúa Ngài có tất cả mọi sự, và mọi sự nơi Ngài đều tốt lành và hoàn hảo. Lời tạ ơn của chúng ta không đem lại tí gì ích lợi cho Thiên Chúa, nhưng là để mang lại ơn ích hơn nữa cho chúng ta. Nếu như chúng ta tạ ơn Chúa bằng tất cả lòng tin yêu của mình, chính trong con mắt đức tin mà chúng ta sẽ nhận ra được thân phận mỏng giòn, yếu hèn, đầy những bất toàn của chúng ta trước Thiên Chúa. Chính bởi lòng tin mà chúng ta khám phá ra được cuộc đời của chúng ta đầy những giới hạn, luôn cần có ơn Chúa giúp đỡ, chở che, phù trì. Và chính nhờ đức tin mà chúng ta khám phá ra được tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa, khi cảm nghiệm được rằng Ngài luôn hiện diện với chúng ta, đồng hành với chúng ta trong mọi biến cố vui buồn, và Ngài đã hoàn tất mọi sự tốt lành cho cuộc đời của chúng ta, nhất là trong những lúc khó khăn nhất. Tướng Na-man, người phong cùi Samaria ngoại đạo, đã trở lại tạ ơn Thiên Chúa với cả một cảm nghiệm tin yêu vào Thiên Chúa như thế. Lời tạ ơn của họ đã được Chúa chấp nhận và mang lại ơn cứu độ cho họ. Đức tin của con đã cứu con. Cuối cùng, chúng ta hãy nhìn lên mẹ Maria. Mẹ là mẹ của mỗi người chúng ta. Chúng ta học nơi mẹ. Cả cuộc đời của mẹ là một lời tạ ơn Thiên Chúa bằng tất cả lòng tin yêu tuyệt đối. Mẹ được ca tụng là người có phúc hơn mọi người, là bởi vì cả đời của mẹ đã tin rằng lời Chúa phán cùng mẹ sẽ được thực hiện. Mẹ có phúc vì trong niềm tin yêu tuyệt đối vào Thiên Chúa, mẹ đã ý thức được thân phận nữ tỳ của mẹ trước mặt Thiên Chúa. Mẹ có phúc vì lòng tin đã cho mẹ cảm nghiệm được sâu sắc tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho mẹ qua những việc trọng đại mà Ngài đã làm trong cuộc đời của mẹ. Với lòng biết ơn bằng tất cả lòng tin yêu đó, mẹ đã hát lên bài ca chúc tụng Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đứng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đối thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ coi tôi diễm phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Biết ơn Chúa bằng cả lòng tin yêu như thế đã khiến mẹ Maria luôn ý thức sống dấn thân trọn vẹn cho Chúa mỗi ngày. Mẹ đã trao phó cuộc đời của mình cho Chúa thực hiện mọi sự Ngài muốn. Mẹ luôn sẵn sàng đón nhận mọi thử thách đau thương, mất mát trong cuộc đời. Trong lòng tin, mẹ luôn nhìn thấy được ơn của Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời mẹ, dù đôi khi đó là những nghịch cảnh. Của lễ tạ ơn mà mẹ đã dâng cho Thiên Chúa chính là cuộc đời tin yêu và phó thác tuyệt đối vào tình yêu của Thiên Chúa. Đó là của lễ tạ ơn đẹp lòng Chúa và là nguồn hạnh phúc của mẹ và của những người con biết noi gương mẹ. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cho mỗi người chúng ta luôn biết nhận ra và biết tạ ơn Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống hàng ngày bằng tất cả lòng tin yêu tuyệt đối vào Chúa như mẹ Maria. Xin Chúa cho cuộc đời của mỗi người chúng ta trở thành của lễ tạ ơn Chúa không ngừng bằng việc chúng ta luôn sẵn sàng trao phó trọn vẹn cuộc đời của chúng ta cho Chúa như một công cụ của Ngài và dấn thân trọn vẹn cho Chúa trong niềm tin yêu phó thác tuyệt đối vào Chúa. Amen. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ chốn muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người,
người chiêu đông đinh vào thăm gia vì chúng ta. Thời quan phong Siro Pilato, người chiêu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Hiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi chôn đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, chúng ta tạ ơn Chúa vì những hồng ân người ban tặng cho chúng ta là một trong những bổn phận quan trọng của người Kitô hữu. Với tâm tình con thảo, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Hội Thánh không ngừng quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, chúc lành cho Hội Thánh trong công việc cao quý này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ước mơ tha thiết của con người là được sống khỏe mạnh và hạnh phúc, nhưng trong thực tế, bệnh tật vẫn đem đến cho con người đau khổ và bất hạnh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đang đau khổ vì bệnh tật hành hạ, được Chúa thương nâng đỡ ủi an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Bệnh phong cùi là mặc cảm lớn lao và nỗi bất hạnh tột cùng cho các bệnh nhân, vì họ cảm thấy bị loại trừ ra khỏi xã hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều nhà hảo tâm nâng đỡ những anh chị em kém may mắn này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Có một thứ bệnh phong cùi đáng sợ hơn là tội lỗi, vì nó làm hoen ố tâm hồn con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết tẩy sạch bệnh phong cùi thiêng liêng này bằng bí tích giải tội. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, biết bao giờ chúng con mới tạ ơn Chúa cho cân xứng với tình thương hải hà của Chúa. Xin cho chúng con biết cố gắng đền đáp phần nào tình thương ấy bằng chính đời sống bác ái yêu thương và tận tụy phục vụ tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bài tay cho
để ta cùng tôn vinh danh Chúa. Và hỡi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiên, để làm cho thánh lễ chúng con đang sốt sắng cử hành, mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tinh mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tinh phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tinh đó mà bị hư mất, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lại quy linh Chúa, muôn đời khoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn nâng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bạn quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên lo, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đối thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Liên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Liên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Liên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng so tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó sang tay chờ đợi con bao năm, Ngài kêu con mong đưa con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mở khuôn tương lai, chân mệt nhoài thầm giá trên vai, con mong đáp tình yêu. Con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng. Ngài có mắt thương và là ngọn cây bên, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim, Ngài trong con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con xa chịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình.
Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô làm của ăn nuôi dưỡng chúng con. Chúng con này xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với người, người hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật mùng 3 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viếng thăm một vụ tổng giáo phận Palermo, thủ phủ của đảo Sicilia, miền nam Italia. Đây là chuyến viếng thăm một vụ thứ 21 trong nước Italia. Đức Thánh Cha viếng thăm Palermo nhân đại hội gia đình và giới trẻ của tổng giáo phận. Thành phố cảng Palermo là một trong những giáo phận cổ xưa nhất Italia, được thành lập hồi thế kỷ thứ nhất. Theo truyền thuyết, vị giám mục đầu tiên đã do chính Thánh Phêrô gửi tới Palermo. Tuy là giáo phận lớn nhất đảo Sicilia, nhưng Palermo có diện tích nhỏ hẹp. Thống kê năm 2004 cho biết, giáo phận có 930.000 tín hữu trên tổng số 960.000 dân. Để chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha, các con đường trong trung tâm thành phố dọc lộ trình Đức Thánh Cha đi qua đều cắm cờ tòa thánh màu vàng trắng rất đẹp mắt. Máy bay chở Đức Thánh Cha đã hạ cánh tại phi trường Palermo lúc 9 giờ 15 phút sáng. Sau lễ nghi chào đón đơn sơ, Đức Thánh Cha đã đi xe đến Foro Italico, là khu đất trống đối diện với hải cảng Palermo, để chủ sự thánh lễ cho hơn 200.000 tín hữu đến từ khắp nơi trên đảo Sicilia. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có tất cả các giám mục toàn đảo Sicilia và hơn 1.000 linh mục. Ngày nay, Palermo là thành phố có nhiều vấn đề và khó khăn, trong đó có nạn tội phạm tìm cách thống trị cuộc sống của người dân và không ngần ngại sát hại những ai can đảm bảo vệ người trẻ chống lại sự dữ, như vụ ám sát linh mục Pino Puglisi. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha nhắc nhở cho các giới chức chính quyền và từng người dân nhiệm vụ dấn thân và góp phần thăng tiến thiện ích chung. Đại diện mọi người, Đức Tổng giám mục Paolo Romeo đã nói lên niềm vui của tín hữu được đón tiếp Đức Thánh Cha, cũng như những hy vọng và khó khăn thử thách họ phải đương đầu mỗi ngày, như nạn thất nghiệp, cảnh luân lý xã hội suy đồi, nạn tội phạm lan tràn, khuynh hướng bất đồng xã hội và văn hóa, đường lối chính trị không liên tục, v.v. tuy nhiên vẫn có niềm hy vọng. Và đứng trước Đức Thánh Cha hôm nay là sự phong phú của tương lai trong tay của người trẻ và các gia đình. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc phụng vụ Chủ nhật thứ 27 thường niên năm C, và khích lệ mọi người đừng sợ hãi làm chứng một cách rõ ràng cho các giá trị Kitô đã ăn rễ sâu trong đức tin và lịch sử của vùng đất này và của dân chúng tại đây. Ngài mời gọi họ sống và làm chứng cho đức tin trong các môi trường khác nhau của xã hội, trong các tình trạng cuộc sống con người, đặc biệt là trong các hoàn cảnh khó khăn. Đức Thánh Cha nói, Ngài viếng thăm mục vụ nhân dịp Đại hội Gia đình và Giới trẻ của Tổng giáo phận, nhưng cũng để chia sẻ với họ các niềm vui và hy vọng, các vất vả và dấn thân, các lý tưởng và khát vọng của Cộng đoàn giáo phận. Đề cập tới các thử thách khó khăn mà tín hữu vùng này phải đương đầu, Đức Thánh Cha nói như sau. Tôi biết tại Palermo này, cũng như trong toàn nước Italia, không thiếu các khó khăn, các vấn đề và lo lắng. Tôi đặc biệt nghĩ tới biết bao nhiêu người phải sống trong cảnh tạm bợ vì thiếu công ăn việc làm, vì tương lai không chắc chắn, vì nỗi khổ đau trên thân xác cũng như trong tinh thần, vì nạn tội phạm, như Đức Tổng Giáo Mục đã nhắc tới. Hôm nay, tôi hiện diện nơi đây giữa anh chị em để làm chứng cho sự gần gũi và lời cầu nguyện của tôi cho anh chị em. Hôm nay, tôi đến giữa anh chị em để mạnh mẽ khích lệ anh chị em đừng sợ. Đừng sợ làm chứng một cách rõ ràng cho các giá trị Kitô, đâm rễ sâu trong đức tin và lịch sử của vùng đất này và của dân chúng tại đây. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, mỗi cộng đoàn phụng vụ đều là nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa, sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, trao ban ân thánh, sức mạnh và niềm vui. Tất cả các bài đọc phụng vụ đều đề cập tới đức tin là nền tảng của toàn cuộc sống khổ, là nền tảng của toàn cuộc sống Kitô. Chúa Giêsu đã giáo dục các môn đệ tăng trưởng trong đức tin, ngày càng tin và tín thác nơi người hơn để xây dựng cuộc sống trên đá tảng. Chính vì thế các môn đệ xin Chúa gia tăng đức tin nơi họ. Đó là một lời cầu rất đẹp và nền tảng. Các môn đệ không xin của cải vật chất, cũng không xin đặc quyền đặc lợi, mà xin ơn đức tin, hướng dẫn và soi sáng toàn cuộc sống. Chúng ta cũng hãy xin Chúa ơn nhận biết Thiên Chúa và có thể sống tương quan thân tình với người. Nhận lãnh từ người mọi ơn, cả ơn can đảm, yêu thương và hy vọng nữa. Trong bao thế kỷ qua, giáo đoàn Palermo đã phong phú nhờ có đức tin sâu đậm, được diễn tả ra ở độ cao nhất nơi cuộc sống của các thánh nam nữ, đặc biệt là thánh Rosalia, bổn mạng thành phố Palermo. Bên cạnh đó là ý thức tôn giáo hướng dẫn cuộc sống gia đình và dưỡng nuôi nó với các giá trị như khả năng dâng hiến, tình liên đới với tha nhân, đặc biệt là với những người khổ đau và trẻ em chưa sinh ra. Quảng diễn bài phúc âm kể lại chuyện chủ nhà sai đầy tớ đã làm việc ngoài đồng về phục vụ ông. Đức Thánh Cha nói, qua đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống khiêm nhường, không yêu sách ngạo mạn đòi Chúa trả công. Vì chúng ta tất cả chỉ là các tôi tớ của Chúa, nợ Chúa và nhận được mọi sự từ Chúa. Vì thế, thái độ đúng đắn duy nhất là chấp nhận và thi hành ý muốn của Chúa mỗi ngày. Sau khi đã nhắc lại sự kiện Palermo là một trong các vùng của Italia đã tiếp nhận đức tin từ các tông đồ và đã quảng đại sống đức tin đó giữa các khó khăn bất hại, khiến cho Sicilia trở thành vùng đất của các thánh, là những người đã sống tin mừng một cách đơn sơ và trọn vẹn, Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu như sau. Với các anh chị em giáo dân, tôi xin lặp lại rằng, đừng sợ hãi sống và làm chứng cho đức tin trong các môi trường khác nhau của xã hội, trong các tình trạng cuộc sống con người, đặc biệt là trong các hoàn cảnh khó khăn. Đức tin trao ban cho anh chị em sức mạnh của Thiên Chúa, để luôn luôn tin tưởng và can đảm tiến tới với quyết tâm mới, để đưa ra các sáng kiến cần thiết, giúp trao ban một gương mặt ngày càng xinh đẹp hơn cho vùng đất này của anh chị em. Chúng ta đừng xấu hổ làm chứng cho Chúa, nhưng phải xấu hổ vì giận dữ, vì những gì xúc phạm đến Thiên Chúa và con người. Chúng ta phải xấu hổ vì sự dữ gây ra cho cộng đoàn giáo dân, vì sự dữ gây ra cộng đoàn dân sự và tôn giáo với các hành động không thích hợp được đưa ra ánh sáng. Cám dỗ chán nản ngã lòng, chịu trận đến với người yếu đuối trong đức tin, với người lẫn lộn sự thiện với sự ác, với người nghĩ rằng trước sự dữ không còn làm gì được nữa cả. Những ai có đức tin vững vàng, ai tín thác nơi Thiên Chúa và sống trong giáo hội, thì có khả năng đem lại sức mạnh chiến thắng của tin mừng, giống như các thánh nam nữ đã nở hoa rộc dài các thế kỷ tại Palermo và trên toàn đảo Sicilia. Cũng như biết bao nhiêu giáo dân nam nữ và linh mục ngày nay mà anh chị em biết rồi, điển hình như linh mục Pino Puglisi. Hỡi dân chúng đảo Sicilia, hãy nhìn tương lai với niềm hy vọng, hãy làm nổi bật lên tất cả ánh sáng tự nhiên mà ngươi muốn. Ngươi tìm kiếm và ngươi coi đó, hãy can đảm sống các giá trị tin mừng để làm rạng ngời lên ánh sáng của sự thiện, và với sức mạnh của Chúa, mọi sự đều có thể. Trước khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện đảo Sicilia, đầy dẫy các đền thánh kính Đức Mẹ, làm thành một mạng lưới đạo hạnh nối liền mọi thành phố và mọi địa điểm trên toàn đảo với nhau.
La Sicilia è costellata di santuari mariani e da questo luogo mi sento spiritualmente.
Đức Thánh Cha đọc lời cầu, phó thác cho tình yêu thương ấp ủ hiền mẫu của Mẹ, dân chúng sống trong vùng đất cay đắng này. Đức Thánh Cha xin Mẹ nâng đỡ các gia đình trong tình yêu thương và trong dấn thân giáo dục, khiến cho các hạt giống ơn gọi nảy mầm giữa giới trẻ, trao ban can đảm cho mọi người trong các thử thách, niềm hy vọng trong lúc gặp khó khăn, và canh tân lòng hăng say làm việc thiện, an ủi những người bệnh tật và mọi kẻ khổ đau, giúp đỡ các cộng đoàn Kitô để không ai bị bỏ rơi hay bị gạt bỏ ra ngoài lề. Nhưng mọi người, đặc biệt là những người bé nhỏ và yếu đuối nhất, được đón nhận và trân trọng. Đức Thánh Cha đặc biệt xin Mẹ Maria là mẫu gương của đời sống Kitô, giúp mọi người tươi vui, tiến nhanh trên con đường nên thánh, noi gương biết bao nhiêu chứng nhân rạng ngời của Chúa Kitô trên đất Sicilia này. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Dominum servit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tu incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perdu camur, eundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus et functis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp, vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.